Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn ghi chép của tác giả Minh Hằng với nhan đề Cùng tấu lên khúc nhạc trà. Tiếp đó là truyện ngắn của tác giả Đàm Quỳnh Ngọc đăng trên báo Lao động cuối tuần với nhan đề Bạn gái. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu trà đã đi vào tâm hồn người Việt Nam một cách tự nhiên, tĩnh lặng. Văn hóa trà Việt không chỉ thể hiện là một thức uống phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn trở thành phong tục tập quán là thú vui tao nhã của người Việt. Nói đến ẩm thực trà, không thể không nhắc đến hương vị của trà Thái. Thứ trà được trồng ở vùng đất mang câu chuyện tình huyền thoại của chàng cốc, nàng công. Cây chè Thái Nguyên đã chắt gạn từ lòng đất vị tinh túy, chát như nước mắt và ngọt như tình yêu đôi lứa để hiến dâng cho con người hương vị riêng có, đệ nhất danh trà. Hương vị ấy được tạo nên bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và con người. Đó cũng là mạch nguồn cảm xúc của tác giả Minh Hằng với ghi chép nhan đề Cùng tấu lên khúc nhạc trà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khi suy tư về cây chè quê mình, không hiểu sao tôi cứ nghĩ đến đôi bạn Tri Âm, Bá Nha và Tử Kỳ, thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bá Nha có đàn hay đến mấy mà không có người như Tử Kỳ sành nghe thì cũng hoài phí. May thay, Thái Nguyên mình có nhiều Bá Nha và cũng nhiều Tử Kỳ. Ngụm nước trà làm phiêu diêu tâm hồn, thoát thai vật chất, trở thành tinh thần. Hai chữ nghệ nhân ra đời tặng cho người làm chè, pha trà và thưởng trà từ đó. Vùng đất nửa đồng nửa núi Thái Nguyên rất phù hợp với tính nét cây chè. Chẳng thế mà diện tích chè của chúng ta đứng thứ hai toàn quốc, chỉ sau mỗi tỉnh Lâm Đồng. Ông Dương Văn Lợi, nguyên phó giám đốc Sở Nông nghiệp, là người thích nghiên cứu lịch sử, xem thế sông, thế đất thì quả quyết rằng các vùng chè ngon của tỉnh đều nằm ở một bên là núi, một bên là sông. Ngày hút nắng từ sông, đêm hút sương từ núi. Cây chè thẩm thấu tinh túy của đất trời mà làm nên nhựa chát, làm nên nước ngọt. Ấy là nói văn hoa thì thế. Nhưng thạc sĩ Nguyễn Thị Ngà, Chủ tịch Hội Chè Thái Nguyên, có hẳn một nghiên cứu về vị trí các vùng chè ngon cũng cho thấy vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, bao gồm ba xã là Phúc Xuân, Phúc Chiều và Tân Cương, là khu vực đồi Bát Úp, tiếp giáp với vùng du lịch Hồ Núi Cốc, vườn quốc gia Tam Đảo. Chất đất màu mỡ, môi trường sinh thái trong lành, nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch trung bình 7,9 độ C. Tương tự là vùng chè La Bằng, huyện Đại Từ, vùng chè Trại Cài, Đồng Hỷ, cũng đều nằm ven chân núi Tam Đảo. Được núi che chắn, được sông tắm mát mà làm nên chất chè có mùi hương cốm, nước sánh vàng mật ong, đắng, ngọt, chát, thơm, hòa quyện với nhau, lắng sâu trong vị giác người thưởng thức. Ông trời ưu đãi về vùng đất, nhưng làm nên thương hiệu chè Thái, quyết định là con người. Những nghệ nhân vùng chè, với bàn tay vén khéo, với tâm hồn lãng mạn, bay bổng, làm ra những tách trà ngon, làm rung động lòng người thưởng thức. Từ đó đã chắp cánh cho tên tuổi làng chè bay xa và làm cho cuộc sống của chính họ thăng hoa hơn. Theo cách đánh giá của ngành chè Việt Nam, chè được gọi là ngon phải hội tụ ngũ quý, sắc, khí, hương, vị, thần. Sắc thể hiện ở cánh chè có đẹp không, búp xoăn độ nào, nước pha ra có đủ màu vàng, xanh nhẹ không? Khí là sự rắn giỏi, khô sòn, cứng cáp khi bốc nắm chè lên cũng như khi thả vào ấm. Hương là mùi thơm mang đặc trưng của giống vùng chè. Nếu tẩm ướp các loại hoa như sen, sói, ngâu, thì các mùi hoa phải ăn quyện và không được lấn át mùi chủ đạo là chè. Vị làm nên từ tổng hòa các khâu, trồng, bón, tưới, thời điểm hái trong ngày, trong tháng. Thần là sự lôi cuốn làm nên bởi bốn yếu tố trên. Chè ngon gây nghiện, có sức níu kéo, uống xong nhớ mãi, chính là thần. Người làm nên ngũ quý, đích thị là nghệ nhân. Họ sống chết với vùng chè, sạch chè, mẻ chè. Họ gửi gắm cả hy vọng, mơ ước, tương lai của con cháu mình vào đó. Họ là những người không giả dối làm chè bẩn, tưới chè bằng nước ruộng, nước ao. Họ chính là linh hồn của vùng chè. Điển hình như gia đình anh chị Thắng Hường ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Cách đây 10 năm, anh chị Thắng Hường làm ra sản phẩm tôm nõn, giá bán 300.000 đồng 1 kg, giá đỉnh của thời kỳ đó. Khi nhiều người làm chè tôm nõn, họ lại cho ra mắt đinh trà hay còn gọi là trà đinh. Xa xưa, các cụ đã có chè móc câu. Nay chiếc móc câu được rèn thẳng ra thành đinh. Kể cũng là sự sáng tạo, kế tục thông minh. Dù giờ nhiều gia đình đã sản xuất chè đinh, nhưng chè của anh chị Thắng Hường vẫn đắt đầu bảng, hơn 3 triệu đồng 1 kg. Hàng ra đến đâu, hết đến đó. Tương tự, trà hoa Hạnh Nguyệt, Vinh Sơn, Sông Công được khách hàng gọi là siêu chè Thái Nguyên bởi sự công phu khi lựa chọn nguyên liệu, sản xuất và đặc biệt là giá bán sản phẩm lên tới trên dưới 10 triệu đồng 1 kg. Hiện nay cũng làm không kịp xuất khẩu. Nghệ nhân vùng chè có thể kể ra rất nhiều, nhưng nghệ nhân tài hoa như những người tôi vừa kể đến ở trên mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là sự thiếu hụt của vùng chè Thái Nguyên hôm nay. Gạt nhẹ tay cho hương trụm, đưa tách trà lướt qua mũi để thưởng thức mùi thơm. Nhấp một ngụm nhỏ ngậm lại, cho vị trà lan tỏa trong vòng miệng, rồi mới từ từ nuốt xuống. Nhắm mắt tận hưởng vị chát, rồi dần dần ngọt trong cổ họng. Ấy là cái cách thưởng trà của người sành trà. Ông Mông Đông Vũ, thành phố Thái Nguyên, là một trong những người sành trà mà tôi biết. Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, ông có thể nói vanh vách chè này thuần Bát Tiên, Trung Du, Phúc Vân Tiên, Vân Long, hay chè trộn, chè sao quá lửa, thiếu lửa hay chút oi khói, nước pha không chuẩn, cũng không qua được mồm ông. Theo ông Vũ, muốn làm ra tách trà ngon phải đủ bốn yếu tố: nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm. Rằm tháng giêng là thời điểm nước giếng ngon nhất. Ông Vũ đã nghiệm ra điều ấy sau nhiều năm lang thang các vùng miền để nếm nước. Ông tấm tắc khen, nước giếng đá ong của tỉnh Sơn Tây, nay là Hà Nội, vùng chân núi Ba Vì là ngon nhất. Múc gầu nước lên, tôi chỉ muốn uống hết vì càng uống càng ngọt. Nước ấy pha trà là ngon nhất. Vùng Bình Sơn, Sông Công, Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cũng có nhiều giếng nước ngon. Nước giếng để tưới chè, rồi cũng dùng nước đó để pha thì nước trà mới thật sự chuẩn. Một yếu tố quan trọng làm nên tách trà ngon là người pha. Người pha trà phải hiểu đối tượng của mình là ai mà điều chỉnh nguyên liệu, cách pha cho hợp gu. Khách đồng bằng thích chè Vân Long đấu trộn với chè Trung Du. Người nghiện thường thích chè Trung Du nguyên chất. Phụ nữ thích uống nhạt. Đàn ông lại thích uống nước cắm tăm. Cái sự đa dạng của người uống đòi hỏi sự tinh tế, điêu luyện, nhạy cảm của người pha trà. Bởi thế mới có danh hiệu nghệ nhân dành cho người pha trà ngon. Bản đàn của Bá Nha thật hoàn hảo khi có những tử kỳ biết cách thưởng thức. Họ, nghệ nhân làm chè, nghệ nhân pha trà và nghệ nhân uống trà đã cùng tấu lên khúc nhạc của văn hóa trà Việt, văn hóa trà xứ Thái.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hai chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hai chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ hướng trẻ và tình người Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc là thứ mà ta luôn khao khát kiếm tìm trong suốt cuộc đời. Hạnh phúc là thứ có thật nhưng lại vô cùng trừu tượng, bởi hạnh phúc là ở sự cảm nhận. Hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào sự cảm nhận cuộc sống của mỗi người. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Đàm Quỳnh Ngọc muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên báo Lao Động cuối tuần nhan đề Bạn Gái. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Nghe qua điện thoại, cứ nghĩ con Mận sẽ già hơn mình, đen đi vì lam lũ bụi bặm ngoài chợ huyện, với hàng hóa quần áo, sau nồi, bát đũa, vali, túi sách. Ai dè, nó vẫn trẻ hơn, trắng trẻo hơn và tươi tắn. Vẫn nụ cười có lúm đồng tiền hơi sâu gần khóe miệng. Vẫn chiếc răng khểnh khấp khiểng trời cho thêm duyên dáng. Nó vẫn là hoa khôi của ngày hôm nay trong đám bạn bè học trò ngày xưa tôi đã từng gặp lại. Nó nhận ra trước nơi bến xe, quan sát thăm dò xem có phải thật bạn không, rồi ao tới hỏi han tíu tít khi biết chắc là bạn rồi. Thảo thật phải không? Mà sao gầy đen đi vậy? Suýt nữa thì không nhận ra đấy. Tôi thay đổi, giả nua đến thế sao? Nghe nó nói mà muốn khóc. Sao không nói hẳn ra là tớ đã già đi trước tuổi? Nó cười xòa, chỉ nói vậy thôi, rồi kéo tay ào vào quầy hàng nơi chợ, ngổn ngang hàng là hàng. Chiều nay ngồi đây chơi, bao nhiêu chuyện cùng tâm sự. Mày là nhà báo, cần biết nhiều mới có chuyện để viết phải không? Tối về nhà, tao cho biết. Có nơi có chốn rồi, thành một cõi đi về, như lời bài hát của Trịnh Công Sơn, mình vẫn hay hát, mày còn nhớ không? Cõi an toàn và ấm lắm mày ơi. Sẽ đãi bữa cơm canh chua cá trầu, vốn ưa thích của chúng mình ngày xưa. Hàng tao có nhiều không? Muốn gì thì cứ lấy. Túi sách, quần áo, vali, nhập từ Sài Gòn, Thái Lan. Đẹp và hàng xịn, có uy tín đấy. Ủa, mà sao tóc mày hôm nay lổn nhổn vàng như lông bò vậy? Quần áo nữa, sao mà lạ hoắc thế này? Nói niếc chán chê, nó mới bắt đầu ngắm nghía đến bộ dạng của tôi và lắc đầu ngán ngẩm, xa vẻ thương hại lắm. Từ quần áo đến tóc tai, lại còn tra hỏi vì sao mặt mũi lúc nào cũng u buồn như chó mẹ mất con vậy. Buồn gì cơ chứ? Có nhà cao cửa rộng, nghe nói nhà mày ở thành phố, tự nhiên có con đường lớn sắp tới sẽ chạy qua, nên nhiều tiền lắm. Nó cười to vẻ ngờ vực. Con cái lớn rồi mà nghe nói ông xã bảnh trai, làm ăn cũng ra đồng tiền cho mày tiêu phải không? Mày có nghề nghiệp đi làm nhà nước, chỉ giỏi viết văn thôi chứ có biết làm gì. Tao nói thật lòng, đừng tự ái nhé. Mà nghề của mày có khó lắm không? Nghe nói nghề viết báo bây giờ cũng nguy hiểm lắm, hay bị bọn đầu gấu đón đường hỏi tội vì dám đưa tin, viết bài ảnh hưởng đến lợi ích riêng của chúng. Vật chất thật là nhiều cám dỗ, làm khổ, làm thay đổi bản chất con người không phải là ít. Nhưng mà mày nhớ giữ thân cho an toàn, kẻo tao lại mất bạn. Nó cười hơ hớ, vui vẻ lắm, sướng lắm, cái gì cũng coi như là chuyện đùa. Ngày trước tao cũng khổ nhiều, đến ốm vì khoản vật chất cần phải có hàng ngày. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, không đau khổ vì tiền tiếc gì nữa. Cái gì rồi cũng đến thế thôi, ăn mặc thì cũng đến thế thôi. Tin tưởng ở số phận của con người do trời định đoạt. Nghe con Mận nói, nghe tiếng cười rộn ràng thoải mái như chưa biết đến cái khổ là gì. Mọi việc đều giải quyết nhẹ nhàng như con thỏ. Tôi có phần ghen tị, nghĩ nó là người sung sướng nhất trần gian. Không phải đầu tư suy nghĩ nhiều về cuộc sống, thấy mình thật là bé nhỏ với bao trăm thứ lo toan cao như núi của cuộc sống thường ngày nơi đô thị. Một nụ cười cũng đầy âm mưu tính toán, câu nói đùa để xả bớt stress trong ngày làm việc cũng mất vẻ hồn nhiên. Một cuộc họp nghe nhiều lời gièm pha, gầm ghè, kiếm chuyện của nhau, chẳng nói lên được điều gì, ý nghĩa gì, trong bụng càng thêm rối. Tôi theo Mận về nhà bằng xe đạp, nó chở tôi và nói đi bằng phương tiện này cho an toàn, lại cười hơ hớ. Nó nói đủ thứ chuyện, từ Hoa hậu thế giới đến thị trấn sắp có quyết định thành thị xã, và đạp xe băng băng. Xe chệnh choạng vì nó cười rung cả xe khi gặp chuyện buồn cười. Đi được vài cây số vẫn chưa tới nhà. Tôi nghĩ do vui chuyện nên đã đưa tôi đi nhầm đường chăng? Con đường quanh co khúc khuỷu giữa cánh đồng lúa vắng vẻ lúc chiều tà. Qua cả khu đồi chè, có vài con bò uể oải gặm nhấm trên từng mô đất còn sót lại màu xanh của cỏ. Mận vẫn cứ đi, còn hỏi tôi đã mệt chưa? Người mệt phải là Mận chứ đâu phải tôi. Mận dừng xe ở chợ cóc buổi chiều, mua con cá trầu đen chùi chũi, quả khế, sau thì là ngổ, mùi tàu, hành hoa, mấy bìa đậu phụ và bó chè xanh tươi do chủ nhân vừa cắt ngoài vườn đưa thẳng ra chợ kiếm tiền mua cá. Đi ngoắt ngoéo mãi rồi cũng về đến nhà. Nhà Mận thấp lè tè, ẩm ướt, tường nhà có vạt bị bong ra. Tổ ấm của mày được lắm, ấm cúng lắm, là thế này sao hả Mận? Tôi thất vọng nhìn quanh, hình như là gian phòng của khu tập thể cơ quan nào đó giải tỏa chưa xong. Cả gian phòng có hai chiếc giường nằm ngủ kèm theo chức năng của bàn ăn, nơi học cho lũ trẻ. Trước mặt nhà có con mương nhỏ dài, bốc mùi nước thải lâu ngày thành sình lầy xả ra từ nhà bếp của các khu dân cư, của nhà bếp ủy ban thị trấn qua các cuộc liên hoan và họp hành. Trong nhà Mận có bàn thờ nghi ngút khói hương, ảnh bà già sau nải chuối vàng có đôi mắt như đang cười. Trần nhà phải căng ni lông phòng ngày mưa gió, nước theo khoảng trống của mái ngói chui vào nhà. Bà nội chúng nó mất gần được 100 ngày rồi. Mận nói chúng nó ở đây là hai đứa con của Mận đang nhặt sau cho mẹ đưa về. Hai đứa trẻ khoảng từ 5 đến 7 tuổi đều ngoan và xinh xắn. Thấy tôi ái ngại cho mình, Mận cười. Sang năm làm lại nhà, rồi cơi mương, sửa sang vườn tược cho sạch sẽ sáng sủa. Lúc ấy mày về sẽ thích hơn. Mấy năm nay cũng có chút tiền, nhưng phải trả tiền lợ lãi cho ông ngân hàng nhà nước. Ông ấy bây giờ làm ăn đàng hoàng thì mình cũng phải đàng hoàng chứ. Rồi làm lại nhà cho ông nội, sửa nhà cho bà ngoại cũng bị hư hỏng nặng. Bà nội đang khỏe mạnh, tự nhiên ốm đau vài ngày rồi đột ngột qua đời, thêm trách nhiệm cho vợ chồng. Chồng tao chiều nay trước khi vào ở với ông nội còn lo đun nước tắm và ủ than nấu rồi đây này. Anh ấy thương vợ con lắm. Thư thư rồi anh tính việc gia đình. Chúng mình không chịu sống mãi thế này đâu. Mày có nghe bạn bè học cùng lớp năm xưa nói về nhà tao chỉ có ruột mà chưa có vỏ. Mày có hiểu chúng nó nói gì không? Mận cười ngặt nghẽo, ra điều không quan tâm lắm về chuyện bạn bè bông đùa. Mận cho là như vậy. À ừ, tôi hiểu rồi. Chắc bạn bè muốn nói Mận cần phải có ngôi nhà vững chắc để nuôi dưỡng tâm hồn phát triển đi lên. Tôi chơi nhà Mận chỉ có lần ấy. Lần ấy ngủ qua đêm mà nghe trong lòng mình ngượng ngượng. Nhà Mận chưa thể gọi là nhà. Ngày mưa to, nước trong nhà như ngoài sân. Làm sao vững chắc bằng nhà tôi? Vậy sao mặt nó cứ tươi soi rói, có vẻ an cư, lạc nghiệp lắm rồi, và bằng lòng với những gì mình có. Hay nói cho đúng hơn, tâm hồn nó đã bình an. Còn tâm hồn tôi, vì sao chưa được bình an, mặc dù cơ sở hạ tầng đầy đủ hơn? Lúc nào cũng nhăn nhó so bì thiệt hơn với người này người nọ, chỉ sợ mình không bằng ai, sợ mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Hôm nay tới nhà bạn thấy thế này, mà nó vẫn cứ vui, làm mình chạnh lòng nghĩ ngợi. Tôi có nhà ở thành phố, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt tân tiến và hiện đại. Nhưng đi theo sự tồn tại của ngôi nhà và cuộc sống là nhiều thứ ăn theo. Thuế má, nước nôi, điện, cảnh quan thành phố, âm thanh của các loại máy gầm gào suốt ngày đêm buốt đến tận đỉnh đầu. Và nhiều mối quan hệ nhằng nhịt như mạng nhện mỗi ngày một dày hơn, rộng hơn theo sự phát triển chung của xã hội. Nhiều buổi sáng ngủ dậy cứ muốn đi ra khỏi tổ ấm của mình. Buổi trưa cũng lang thang đâu đó, ăn cơm vỉa hè, chứ không muốn lịch kịch, nồi niêu bếp núc. Mặc dù đã có bếp ga hàng chục năm nay, vậy mà cứ chê, cứ kêu ca phàn nàn, cũng không biết đến lúc nào thì bằng lòng mình được. Hay nói cho đúng hơn, không biết nhu cầu cuộc sống dừng lại ở đâu. Hôm nay gặp con Mận, nhìn nụ cười, ánh mắt, xa cảnh nơi thị trấn heo hút, với đồ dùng sinh hoạt, cuộc sống tầm thường, mà sao thấy nó hạnh phúc và bình an đến vậy. Chỉ với mớ rau, con cá loại rẻ tiền, còn dùng than bếp lò đun nấu, người chồng đun nước cho vợ tắm. Chỉ thế thôi, vậy mà có vẻ bằng lòng lắm lắm. Trời đất ơi, giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Con Mận không phải bình chân như vậy, an phận thủ thường với ngôi nhà đang ở, bằng lòng với cuộc sống khó khăn đang đối đầu hàng ngày. Nó cũng tính toán nhiều thứ lắm chứ. Nhưng quan trọng là tính toán cho ai, như thế nào cho vui vẻ và hạnh phúc nhất được cho nhiều người. Nó bằng lòng vui với ngôi nhà sửa sang vững chắc cho ông bà nội ngoại, nồi nước tắm do người chồng quạt than đỏ lửa, bát canh cá trầu từ hai đứa con ngoan rửa bát nhặt rau. Điểm dừng và điểm tựa để cuộc sống của Mận đi lên là ở đó chăng? Nên lúc nào cũng bằng lòng và tự tin vật lộn với hàng hóa đầy bụi bặm trong đình chợ huyện. Niềm vui và hạnh phúc thật đơn giản đến thế sao? Đến giờ tôi mới nhận thấy, cứ tìm đâu đâu, đòi hỏi ở đâu đâu. Lần đầu tiên trở lại nhà mình ở đô thị, thấy lòng mình nôn nao, vội vàng, mong mau chóng tới nơi, sẽ mua quà, biếu ông bà và đón chồng con bằng bình nước nóng tắm táp, mớ rau và con cá đồng tươi ngon.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười.
Quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.